Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Với mỗi người chúng ta, bánh mì Việt Nam có lẽ không hề xa lạ chút nào, và bản thân món ăn này cũng được đánh giá là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Duy Huỳnh, một nhà sản xuất phim với chuyên ngành học là truyền thông và kịch nghệ, nhưng lại cũng rất thành công với thương hiệu bánh mì Baguette. Đây không chỉ là câu chuyện về một món ăn Việt Nam, một thương hiệu kinh doanh, mà là câu chuyện về sự tiếp nối các thế hệ trong một gia đình người Việt ở Úc, bắt đầu từ công thức làm bánh mì của ông bà từ thời ở Việt Nam, được ba mẹ Duy Huỳnh mang theo trong cuộc hành trình đến Úc tị nạn và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho đến thế hệ thứ hai là Duy Huỳnh tiếp tục phát triển và mở rộng.
Hello anh Duy Huỳnh.
Xin chào anh Duy Huỳnh. Trước hết thì cho Kim Anh hỏi là đến bây giờ thì anh đã mở được bao nhiêu tiệm bánh mì Baguette ở Melbourne rồi?
So at the moment we have 4 stores.
Vâng, cô Kim Anh. Đến bây giờ thì chúng tôi đã có 4 cửa hàng Baguette ở Melbourne, 2 cửa hàng ở khu vực CBD Melbourne trên đường Russell và Elizabeth, 1 tiệm ở Water Gardens và 1 tiệm ở Werribee.
And one in Water Gardens and one in Werribee.
Baguette là bánh mì Việt Nam phải không anh Duy Huỳnh?
Yes, that's right.
So
that was the basis of it. Baguette started. Mum and Dad opened their first bánh mì store in Footscray in about 1993.
Đúng vậy. Thật ra Baguette bắt đầu từ ba mẹ của tôi. Ba mẹ tôi cùng với dì chú mở tiệm bánh mì ở Footscray tên là Như Lan từ năm 1993, và hiện giờ ba mẹ tôi vẫn mở cửa hàng bánh mì ở Sunshine và St. Albans tên là Thanh Lam. Ba mẹ muốn tôi trở về Melbourne để giúp mở rộng công việc buôn bán vì tôi sống và làm việc ở Gold Coast suốt 12 năm qua. Phải mất nhiều năm, ba mẹ mới thuyết phục được tôi nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ cửa hàng bánh mì này. Nhưng tôi không mở tiệm bánh mì giống như các tiệm của ba mẹ tôi ở Sunshine và St. Albans, mà theo hình thức khác, với các đối tượng khách hàng khác. Chính vì vậy mà tôi đã quay về Melbourne và mở tiệm bánh mì
Baguette.
Khi nào thì anh quyết định quay trở về Melbourne?
Khoảng 3 năm trước, tôi trở về Melbourne và chuẩn bị các bước như tiếp thị, xây dựng thương hiệu, lôi cuốn mọi người đến với cửa hàng, rồi kế tiếp là nhượng quyền kinh doanh. Và bây giờ, chúng tôi đã mở được 4 cửa hàng.
So Baguette, như vậy có thể nói là Baguette đã được hình thành rất lâu từ trước chứ không phải là chỉ mới 3 năm gần đây phải không anh?
Yes, that's true. So mum and dad started the first store in 1993.
Okay.
Dạ vâng, như tôi đã nói ở phần trước, ba mẹ tôi mở các cửa hàng bánh mì ở Footscray, Sunshine và St. Albans, nhưng đó là câu chuyện ở Úc. Thật ra thì chuyện làm bánh mì của gia đình tôi bắt đầu từ lâu rồi. Khi ba tôi mới 9 tuổi thôi, ba tôi sinh trưởng trong gia đình lớn và đông con, có đến 9 người con. Ba tôi không may mắn khi ông nội mất từ khi ba tôi còn nhỏ. Bà nội tôi một mình chăm sóc cả đàn con. Vì vậy, không còn cách nào khác, bà buộc phải để con cái ra đời làm việc từ sớm.
The history dates back to much earlier than that. So back to when my dad was 9 years old, actually. He was born into a family, a very large family of 9 children.
Khi đó, ba tôi mua bánh mì tại các lò bánh mì và giao cho những người dân trong làng kiếm chút tiền để có thể mua gạo ăn. Sau đó, bà nội tôi quyết định tự làm thêm pate, thịt nguội, hành, ngò và ớt để vào bánh mì cho có thêm hương vị và mở tiệm buôn bán nhỏ từ đó. Và hiện chúng tôi vẫn sử dụng công thức bánh mì đã được lưu truyền qua các thế hệ trong gia đình, giúp ba mẹ tôi mở tiệm bánh mì khi đến Úc tị nạn từ hai bàn tay trái.
In the middle of a Western country is, you know, Australia, Melbourne.
Như Lan, rồi Thanh Lam và bây giờ là Baguette. Thì Baguette có nghĩa là gì vậy anh Duy? Tại sao anh lại chọn cái tên này?
Why do you choose this name?
Well, Baguette, we wanted to brand the brand to be also something that is a product. So we wanted people to say, let's go get a baguette today. So,
Vâng, chúng tôi muốn chọn thương hiệu đồng thời là tên của sản phẩm Baguette. Nghe cũng có chút ảnh hưởng châu Á, đồng thời cũng là cái họ của tên gọi tiếng Pháp. Chúng tôi muốn tạo nên mối liên kết với mì Pháp và phản ánh một chút lịch sử của chúng ta. Chúng tôi cũng muốn mọi người khởi đầu một ngày tốt đẹp cùng với Baguette.
And so that's to us that made sense as a name, and we had thousands of different options, and we arrived at this as being sort of something that everybody could agree on. So so it was a good day.
Yeah. So you just mentioned that.
Như anh Duy vừa mới kể thì câu chuyện làm bánh mì của gia đình anh là có lịch sử từ rất lâu đời, từ thời ông bà của anh. Dường như Baguette chính là sự kết nối giữa chính bản thân anh Duy với ba mẹ ông bà mình và cội nguồn Việt của anh, phải không?
Yes, absolutely. And so that history is really important. And all of the old recipes are really important.
Đúng vậy, lịch sử thương hiệu của chúng tôi rất quan trọng. Ngoài ra thì công thức làm bánh mì của chúng tôi cũng rất quan trọng nữa. Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh điều đó trong hệ thống cửa hàng của mình khi nói chuyện với các nhân viên của mình hay tiếp xúc với các khách hàng. Các nhân viên của chúng tôi đều hiểu được tầm quan trọng về lịch sử của thương hiệu, cũng như tại sao chúng tôi cần phải duy trì được phẩm chất của bánh mì và khiến khách hàng phải hài lòng.
Why it's so important that we maintain the quality of the product and make sure that every customer walks away really happy with that because of that connection to the past.
Yeah, so I think có phải chính điều đó khiến cho Baguette trở nên đặc biệt hơn so với những thương hiệu bánh mì Việt Nam khác không?
Order Vietnamese bánh mì brand.
Yes, for sure. The age old recipes are important, so that grandma's recipes are important to us. We make sure that the bread is baked fresh every day.
Có lẽ vậy, công thức làm bánh mì rất là quan trọng. Công thức được truyền từ thời bà nội của tôi là rất quan trọng. Chúng tôi luôn bảo đảm rằng bánh mì được làm tươi mới mỗi ngày, mỗi giờ. Điều khiến bánh mì của chúng tôi khác với các hiệu bánh mì Việt Nam khác là chúng tôi muốn khách hàng trải nghiệm sự tươi mới trong mỗi sản phẩm. Cũng là pate, thịt nguội, nhưng bánh mì Việt Nam tạo sự khác biệt nhờ hành ngò, đồ chua, các loại rau quả kết hợp nhằm dung hòa và kết hợp các loại hình ẩm thực đặc trưng của các quốc gia khác nhau. Chúng tôi muốn khách hàng có những trải nghiệm mới khi thưởng thức bánh mì của chúng tôi. Họ có thể cảm nhận được không khí Việt Nam qua cách bày trí cũng như màu sắc mà chúng tôi dùng để trang trí cửa tiệm. Khi khách hàng bước vào cửa tiệm của chúng tôi, họ cũng có cảm giác được không khí thư giãn của những kỳ nghỉ.
Step into the store that you've taken a little bit of a holiday. So that's what we wanted it to feel like.
Vietnamese bread,
bánh mì Việt Nam được đánh giá là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Vậy anh Duy có kế hoạch gì để mở rộng thương hiệu Baguette sang các tiểu bang khác của Úc hay là thậm chí ra hải ngoại hay không?
Yeah, for sure. My parents and I have very different views on how quickly we should grow the business.
Vâng, chắc chắn rồi. Ba mẹ và tôi cũng rất ngạc nhiên về sự phát triển của thương hiệu Baguette. Theo truyền thống của người Việt, thì thường chúng ta để người trong gia đình điều hành các cửa tiệm. Đó là cách thức kinh doanh từ trước đến nay. Việc buôn bán phát triển nhanh chóng như vậy quả là thách thức với ba mẹ tôi và họ cần phải thay đổi. Trước tiên chúng tôi muốn mở rộng hệ thống Baguette ở tiểu bang Victoria, tiếp theo là Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth. Chúng tôi tập trung vào thị trường Úc trước, nhưng tôi cũng đang quan sát thị trường Đông Nam Á và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở đó. Hiện giờ thì tôi đang tập trung vào chuyện nhượng quyền kinh doanh.
Wanting a franchise, they can contact us, and we're just ready to sell our first franchise store. So, the plan is to grow that way.
Có vẻ như là anh Duy Huỳnh rất là giỏi trong việc buôn bán, kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Vậy anh Duy tốt nghiệp ngành học gì vậy?
I studied a media and drama degree, and there's a little bit of a story behind that.
Tôi tốt nghiệp ngành truyền thông và kịch nghệ. Và đây là một câu chuyện khác nữa. Khi tôi học lớp 12, tôi lấy được học bổng của trường United World College. Tôi đạt điểm đầu vào khá cao để có thể học các ngành luật, dược, truyền thông và kịch nghệ. Và tôi thì muốn học truyền thông và kịch nghệ. Tôi đã có buổi trò chuyện khá là khó khăn với cha mẹ khi nói về quyết định chọn ngành học của mình.
So I think Kim Anh nghĩ là ba mẹ anh Duy chắc là muốn anh theo học ngành luật và dược phải không?
I think that, you know, with all Asian parents, there was the underlying idea of, well, you better, you should do something.
Tôi nghĩ rằng đối với ba mẹ châu Á, họ muốn con cái học những ngành nghề có thể khiến con cái dễ tìm được công việc ổn định sau này. Truyền thông kịch nghệ hay biểu diễn gì đó thì dường như không phải là công việc lý tưởng. Đó là cách nghĩ của ba mẹ. Nhưng đến bây giờ thì ba tôi nói với tôi rằng con nên làm những việc khiến con thấy vui vẻ.
Dad sat me down and he said, you know what, you should do what makes you happy. So, you know, so you do that if that's what you want to do.
Yeah, but why at that time?
Tại sao Duy Hình lại chọn học ngành truyền thông và kịch nghệ mà không phải là ngành luật hay là ngành dược?
That's right. It made sense to me, but it didn't make a lot of sense to mum and dad, perhaps at that time. But you know, they were very good about it.
Đó là sự lựa chọn phù hợp với tôi. Nhưng với ba mẹ thì ban đầu không phải là vậy. Tôi muốn theo một ngành nghề nào đó thật đa dạng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho nhiều công ty và sử dụng những kỹ năng đã học được trong trường và vận dụng óc sáng tạo của mình trong ngành truyền thông. Còn trong lĩnh vực biểu diễn, tôi làm nhiều công việc liên quan như làm đạo diễn các bộ phim truyền hình. Những kỹ năng đó đã và đang được tôi sử dụng để điều hành doanh nghiệp riêng của mình là Beyond Eggs, chuyên về chương trình học trực tuyến. Nhìn chung thì chương trình học trực tuyến khá là chán nản và buồn tẻ. Khi tôi mở Beyond Eggs, tôi muốn mang những yếu tố về truyền hình sáng tạo vào các chương trình học này để tạo sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với người học. Điều khiến Beyond Eggs đạt được thành công trong việc cung cấp các chương trình học trực tuyến đến từ chính nền tảng truyền thông và kịch nghệ của tôi.
Like a traditional academic course, then I wouldn't have those skill sets. And so that's been really important to the success of Beyond Edge.
So I heard that
được biết là Duy Huỳnh hiện cũng đang sản xuất loạt phim truyền hình mới. Vậy anh Duy có thể chia sẻ thêm về loạt phim này được không?
The television series is called Sexy Herpes. It's a very strange name.
Loạt phim truyền hình mới này có tên là Sexy Herpes. Đó là cái tên khá lạ lẫm. Đây là thể loại phim hài. Một vài người bạn của tôi viết kịch bản và gửi cho tôi xem. Khi tôi đọc kịch bản, tôi thấy rất thú vị vì nó nhấn mạnh đến sự đa dạng văn hóa và cách mà mọi người thể hiện nó. Tôi làm việc với một số cơ quan chính phủ về việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục là vấn đề quan trọng. Đây là cơ hội để mọi người có thể thực hiện được dự án này. Sexy Herb là loạt phim truyền hình hài hước kể về một phòng khám chuyên về sức khỏe giới tính, nơi mà y tá và bệnh nhân phải đối mặt với những vấn đề khác nhau hàng ngày. Phim đang được chiếu trực tuyến trên trang sexyherbs.com. Tôi đã liên hệ với các nhà sản xuất phim ở Úc và họ rất quan tâm đến loạt phim này. Họ đã tài trợ về mặt tiếp thị và làm hậu kỳ. Đây là thành công của chúng tôi. Hiện phim đang được chiếu miễn phí trên YouTube. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục sản xuất loại phim này và bán cho các đài truyền hình ABC, SBS hay các hãng phim khác trong tương lai.
It's recently picked up a couple of entries into awards overseas as well, so it's could be an award-winning web series as well.
It seems that you choose the right way.
Có vẻ như Duy Huỳnh đã chọn đúng ngành nghề và phát huy được sở trường của mình trong nghề truyền thông và kịch nghệ. Nhưng mà anh Duy Huỳnh cũng rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu bánh mì Baguette. Vậy thì đâu là mối liên kết giữa hai lĩnh vực này?
Well, I think that my job with Beyond Edge is we go into companies and we learn about.
Với công việc của tôi ở Beyond Edge, tôi phải làm việc với các công ty và tìm hiểu về mô hình hoạt động của họ hay các vấn đề về mặt văn hóa, nhất là các cơ quan chính phủ, hay thậm chí là với các công ty lớn hay ngân hàng, họ cũng đã đề cập đến vấn đề văn hóa trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra giải pháp cung cấp cho các doanh nghiệp. Những điều mà tôi học hỏi được trong khi làm việc với họ là cách thức xây dựng và quản lý thương hiệu, điều hành doanh nghiệp và các phương tiện giao tiếp. Và tôi đã học được tất cả những điều đó khi làm việc với họ, rồi áp dụng trở lại cho Beyond Eggs cũng như với thương hiệu Baguette của mình. Chẳng hạn như với Baguette, như tôi đã nói từ lúc ban đầu, là tôi nhận được ra tầm quan trọng của văn hóa và tính lịch sử về mặt thương hiệu. Tất cả các nhân viên của tôi đều hiểu về lịch sử này, tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây và duy trì phẩm chất của sản phẩm. Khi quý vị bước vào các cửa hiệu ở Russell hay là Elizabeth, quý vị có thể nhận thấy rõ thái độ của các nhân viên ở đây. Họ luôn vui vẻ chào đón khách hàng để khách hàng trải nghiệm được những điều mới mẻ tại đây và ra về trong tâm trạng vui vẻ. Tất cả những điều đó đều liên quan đến kiến thức về văn hóa khi kinh doanh. Công việc hàng ngày của tôi không phải là làm bánh mì, baguette, mà là tạo nên một doanh nghiệp thành công.
So my day-to-day work is not making baguettes. My day-to-day work is setting up the business for success. So, so I guess that's the connection.
Mối liên hệ ở đây, theo tôi, chính là sáng tạo và giải quyết các vấn đề. Mỗi doanh nghiệp đều có những vấn đề riêng và mỗi người đều có cách giải quyết riêng của mình, tùy thuộc vào khả năng, tính cách và cách nghĩ của mỗi người. Tất cả các công việc của tôi đều liên quan đến chuyện tôi phải cố gắng làm thế nào để sáng tạo hơn, suy nghĩ khác biệt và tìm tòi các giải pháp để giải quyết vấn đề. Đây là thách thức đối với tôi, nhưng làm kinh doanh thì lúc nào cũng gặp nhiều thách thức cả. Tôi luôn chào đón những thách thức cũng như những cơ hội đến với mình. Ngoài ra, đó cũng là mối liên kết giữa tôi và ba mẹ mình. Học hỏi cách làm kinh doanh từ ba mẹ. Tôi rất kính trọng ba mẹ vì họ đã thành công trong việc kinh doanh của mình khi đến Úc tị nạn mà không có gì nhiều trong hành trang của mình. Hiện ba mẹ tôi buôn bán rất thành công. Tôi cũng đang điều hành những cửa hiệu riêng của mình và chúng tôi cảm kích về những cơ hội đã có tại nước Úc này.
We're really grateful for the opportunities that we've had coming into Australia and this.
Duy Huỳnh tự đánh giá mình là ai? Là một doanh nhân, một nhà sản xuất phim hay là một người làm ẩm thực?
maybe an opportunist.
Opportunist, yeah.
Tôi nghĩ rằng có thể nhìn tôi là một người luôn tìm kiếm và đón chào những cơ hội mới. Tôi luôn tin tưởng vào việc thế giới luôn chuyển động. Với sự phát triển của thế giới mạng, chúng ta không còn gặp rào cản về ngôn ngữ, văn hóa hay không gian nữa. Chúng ta cũng không gặp cản trở về mặt thông tin nữa, vì chúng ta có thể thu thập thông tin hay học hỏi điều gì dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của Internet. Tôi nghĩ trong thời đại hiện nay, sự khác biệt giữa những người tốt nghiệp thành công và bình thường là dựa trên sự sáng tạo về mặt ý tưởng, giải quyết vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng sáng tạo là yếu tố quan trọng. Cho dù bạn là doanh nhân, nhà sản xuất phim hay làm trong bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào, tôi luôn học hỏi và rèn luyện tính sáng tạo khi điều hành các doanh nghiệp của mình.
I'm sort of training myself, I guess, to be creative in all of the businesses that we run.
Thank you so much. Cảm ơn anh Duy Huỳnh rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.